นะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะMô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm bữa chúng ta học là trước khi mà Đức Phật chưa ra đời á, tức là khi Đức Phật chưa ra đời á, thì bên xứ Ấn Độ có gọi là lục sư ngoại đạo. Thì có những phái ngoại đạo là thấy rằng tất cả các pháp ở trên cuộc đời này do Phạm Thiên sanh ra.Rồi có những cái phái ngoại đạo là kết luận là không phải Phạm Thiên sanh ra mà do cái tự nhiên. Thì bây giờ Đức Phật nó đưa ra cái pháp nhân và duyên. Thì bây giờ khi mà Tôn giả A Nan chấp vào giống như tự nhiên của ngoại đạo thì Phật bác, khi Phật bác rồi đó, Phật đưa ra cái pháp nhân và duyên á, thì Tôn giả A Nan á chấp vào cái chỗ nhân và duyên thì Phật cũng bác luôn. Đây, bây giờ chúng ta học qua cái phần này. Ngài A Nan thưa, tánh thấy nhiệm màu này chắc là chẳng phải tự nhiên, tức là cái tánh thấy nhiệm màu đó, không? Chắc là không phải là tự nhiên rồi đó. Nay con xác thấy là nhân duyên sanh, nhưng tâm vẫn còn chưa có rõ.Xin hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy thế nào cho hợp với tánh nhân duyên. Như vậy là ở đây cái phần này quý vị thấy nè, thường thường là mình hay chấp, nếu chẳng hạn như không phải tự nhiên thì chính là nhân duyên, bởi vì mình đang ở trong cái thế giới gọi là thế giới nhị nguyên phân biệt, cho nên chư tổ, chư Phật và chư tổ ra đời để chỉ mình cái một cái pháp là vượt thoát nhân duyên, tức là cái pháp bất nhị. Bởi vì trong cái tánh thấy nhiệm màu này, nó là phải hay chẳng phải đều dính mắc hết. Bây giờ chúng ta học từng bước. Bây giờ cái phần này là Đức Phật chỉ ra tánh thấy không phải nhân duyên và kết luận tính thấy rời danh tướng, rời cái sự phân biệt. Phật bảo ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông nhân thấy tánh thấy hiện tiền, vậy cái thấy này nhân nơi sáng mà có thấy hay nhân nơi tối mà có thấy, nhân nơi hư không mà có thấy hay nhân nơi bích lấp mà có thấy? Này A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được tối, như nhân nơi tối mà có thấy, nhân nơi hư không mà có thấy hay nhân nơi bích lấp mà có thấy? Này A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được tối. Tức là ở đây chúng ta ôm lại, bởi vì kinh Lăng Nghiêm cũng rất là khó hiểu, đúng không? Hẹn như bây giờ mình thấy là tắt đèn là mình thấy tối hù à. Nếu mà nhân nơi tối mà thấy á, thì chập nữa mình mở bóng đèn lên thì mình cũng thấy. Quý vị hiểu không? Đây là nó hơi sâu một chút. Như vậy là cái tánh thấy là nó siêu việt giữa sáng và tối, nó không có nhân mà nó cũng có duyên nằm này hết á, hiểu không? Nghĩa là nó rời cái danh tướng. Bây giờ cái tánh thấy nó xuyên luôn, nó xuyên suốt và tối và sáng, hoặc là hư không và bích lấp. Như thế nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng đồng như sáng và tối, cũng giống như sáng và tối vậy, chấm khác. Như vậy là ở đây là Phật phá chấp về cái gì? Về nhân duyên. Bây giờ nếu tánh thấy mà cố định là nhân thì nó cố định là cái nhân đó thôi. Hạn như cái nhân sáng là cái nhân sáng, cái nhân tối là cái nhân tối. Còn đằng này là cái sáng tối nó đắp đổi, mà cái tánh thấy thì nó vượt cái đó. Lần lần mình học. Nhưng mà tại sao bây giờ mình vừa thấy là mình phân biệt đây là sáng kia là tối? Bởi vì mình đang còn ở trong một cái lớp mê, học ở cái đoạn sau gỡ hết rồi mà mình vẫn còn những cái lớp mê, thì Phật mới gỡ từng bước. Thì cái lớp mê này là mình phải công thu. Hạn như mình thấy là mình chụp vô cái tướng đó liền, chứ mình không có rời danh tướng để mà mình sống với cái tánh thấy đó, quý vị hiểu không? Nên là phải là 5 tháng mài dũa, công phu 30 năm, có khi 60 năm, có khi cả đời. Đời này chưa xong là đời sau tiếp tục nữa, chứ không phải là mình chuyện cái thấy mà rồng rạc á. Cái hạn như mình vừa phóng cái tánh thấy ra, nhìn cái ly là cái lớp mê của mình nó nhảy vô liền, quý vị hiểu không? Cái lớp mê mình nó nhảy vô liền. Giống như là mình dùng cái từ là có một cái dây trầu bà mà nó bám vào thân cây á, nó bám dính cứng ngắc luôn, gỡ không được. Thì cái này cũng như thế, y như vậy thôi. Thì đây là cái phần thứ nhất là Phật phương tiện phá cái chấp về nhân của tôn giả Anh An và chúng sanh đời vị lai. Lại nữa, cái thấy này lại là duyên á, thì nơi sáng mà có thấy, hay duyên nơi tối mà có thấy, hay duyên bích lách mà có thấy. A Nan, nếu duyên nơi hư không mà có thấy, đáng lẽ chẳng thấy chỗ bích lách, phải không? Còn này mình thấy chỗ hư không, mình thấy cái chỗ bích lách thì nó không phải là cái duyên chỗ nào hết á. Đó, nếu duyên chỗ bích lách mà có, đáng lẽ chẳng thấy hư không. Như thế cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng đồng như hư không và bích lấp. Phải biết tánh thấy nhiệm màu sáng suốt này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên. Chẳng phải, chẳng tự nhiên, không có cái chẳng phải và chẳng phải, không có cái phải và không phải, rời tất cả tướng, tức tất cả pháp. Mọi người thấy không? Cái gì? Mình đọc mà giống như câu phần chú nói tóm lại cho dễ hiểu là cái tánh thấy này nó không có một cái, dùng cái từ một cái danh tướng, một cái hiện tượng, một cái phân biệt, nói chung là nó rồng rạc, cho nên gọi là gì? Quý vị biết cái gọi là trong kinh Lăng Nghiêm gọi là cái tinh minh, hay là cái gọi là cái nhất tinh minh á, cái nhất tinh minh mà sanh lục hòa hợp. Thì như vậy là cái này là cái nghiêng minh, cái rồng rạc, cái sáng suốt, cái ban đầu đó. Cho nên ở đây nói là cái tánh thấy này á là nó không phải là tự nhiên, mà cũng không phải là chẳng phải, không có gì mà phải chẳng phải nằm đây đó. Rời tất cả tướng, cho nên đừng có dính mắc tất cả tướng nữa, thì tức tất cả pháp. Bởi vì cái hữu tình mình á, hữu tình gọi là gì? Hữu tình gọi là Phật tánh, mà vô tình là pháp tánh, tức là không còn cái tình phân biệt đó, thì nhìn tất cả các pháp là Phật pháp. Vì hiểu điều đó không? Nó gọi là rời tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nay ông làm sao ở trong ấy lầm đem các danh tướng hí luận ở thế gian mà dùng cái tâm phân biệt được, như lấy tay chụp bắt hư không, chỉ thêm tự nhập hư không làm sao để cho ông nắm bắt. Tức là Phật nói là, nói chung là cái pháp của Phật là phải dụng công, gọi là ngày tháng năm dài, dùng cái từ là sư ông dạy là kiên trì và trường viễn á đó, mình tu tập, mình mài dũa á. Chứ đây không có nói được, không có đem, không có thể nào dùng cái tâm mà phân biệt hí luận nằm này, giống như là hư không á, mà mình nắm bắt thì nắm sao được, thấy không? Đó, như vậy đây là Phật phá chấp về một cái phần nữa, là về cái phần duyên. Nếu nó là cố định là duyên á, thì nơi sáng nó mới thấy, thì tối đến sẽ không thấy. Cũng vậy, nếu cố định là duyên á, thì nơi hư không thì khi gặp cái ngăn bích thì nó không thấy được. nó không duyên cố định một pháp nào hết á. Nãy phá về cái nhân, bây giờ phá về cái duyên. Đó. Như vậy là tánh thấy này không thuộc về nhân, cũng không thuộc về duyên. À, tức không phải nhân nơi tiền trần mà có. Hạn như nhân nơi tiền trần là gì? Chẳng hạn như mình thấy cái này thì mình mới nói là có thấy. Thì bây giờ dẹp cái này mình có thấy không? À, vẫn thấy. Còn đằng này hả, mà dẹp cái này hỏi thấy nó không thấy. Là mình dính trên cái, trong kinh Lăng Nghiêm là mình dính trên cái danh tướng. Ví dụ tôi để cái này hỏi thấy không? Nó thấy. Cái dẹp rồi hỏi thấy không? Nó không thấy. Thấy chứ là không thấy. Thấy không? Không thấy gì? Không thấy cái linh, chứ không phải là không thấy. Như vậy đây là gì? Thường thường á, nhân nơi tiền trần mà có, còn mà không có tiền trần thì mình nó không có. Đó, thấy không? Như vậy là cái tự tánh thấy này không do duyên bên ngoài mà có được. Nó giống như là cái gương gì nè, phải không? Hạn như gương nè, gương sáng á, hồ đến hiện hồ, mà hán đến thì hiện hán. Hán là gì? Hồ là người Ấn, mà hán là người Trung Quốc. Gương nó chiếu nè. Mà người hồ người hán nó không đến thì sao? Gương nó vẫn sáng. Vì hiểu không? Chứ không phải là không có những vị này á, thì cái gương nó không sáng. Gương lúc nào cũng sáng hết đó. Chứ không phải là nhân nơi tiền trần mà nó có thấy, mà còn không có cái này thì mình không thấy. Như vậy là mình tu, mình tập, mình trưởng dưỡng như thế thì lâu ngày á, thì cái thấy mình mới gọi là cái thấy bình đẳng các pháp. Nó không còn phân biệt đây là giàu kia là nghèo, đây là đẹp kia là xấu nữa. Vì hiểu không? Còn bây giờ mình đang ở trên cái tướng phân biệt. Người này mập, người kia ốm, người này cao, người kia thấp, người kia gầy, người kia gì đó. Người này giàu, người kia nghèo, người này thông minh, người kia trí huệ, ví dụ ngu si. Nghĩa là mình vừa nhìn là mình có cái niệm phân biệt liền. Đó. Nên là cái phần này mà cái vị nào mà học về nhân tướng học là bị dính, đúng không? Tại vì cái người mà nhân tướng học là nhìn vô, người ta nhìn cái mặt ông này nó như vậy, vậy, vậy. Mà cái tướng nó là như thế, nhưng mà cái tánh nó không có, đúng không? Thì như vậy là khi mình muốn trở về cái tánh, cái bình đẳng á, gọi là bình đẳng tánh trí á, thì mình phải tu, phải học, gọi là chuyển cái thức phân biệt mình á, thành cái tệ giác. Đó. Như vậy nếu cái tánh thấy này mà thuộc duyên bên ngoài mà có thấy á, thì cái pháp này là cái pháp sanh diệt. Trong cũng sanh diệt, ngoài cũng sanh diệt, thì cái pháp này cũng phải là pháp vô sanh. Quý vị hiểu không? Như bữa mình thấy á, hay như bây giờ mình thấy tất cả các pháp nó không có thực. Ngay cái mà không có thực đó tức là vô sanh rồi, nó không thêm rồi nữa. Nó đơn giản vậy. Đó, tu rất là đơn giản. Đó. Tóm lại, Phật mới kết luận là tánh thấy này, tánh thấy sáng suốt này không phải là nhân, cũng không phải là duyên. À, thứ nhất, không phải là tự nhiên, cũng không phải là chẳng tự nhiên. Hai, thứ ba, không phải là cái chẳng phải, chẳng chẳng phải lìa hết những cái tướng phân biệt này. Cho nên Phật mới dạy là rời tất cả tướng, tức tất cả pháp. Ôm lại cho nó dễ hiểu, bởi vì Kinh Lăng Nghiêm nó hơi khó một chút. Như vậy là không thể nào mình tách rời tất cả tướng để tìm nó, cũng không thể trách nơi tất cả tướng là nó. Bạch hết lý luận luôn. Đến chỗ này bạch hết lý luận, cho nên gọi là cái phần này gọi là phần gì? Cái phần mình học này là phần tự chứng, tức là tự mọi người chứng nghiệm. Ngày bây giờ mình nói là đây nè, mình không thể nào mình tách cái tướng này được. Nương cái tướng này mình mới biết mình có tánh thấy. Mà bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình bỏ cái này đi cũng được, mà chấp nó cũng được, phải không? Bỏ không được mà chấp cũng được. Ở đây gọi là bật hết cái vọng tưởng á, bật hết thí luận, bật hết luôn, thì tự nhiên cái tánh thấy nó hiển lộ. Đó. Cho nên Phật mới quở nè, Phật mới quở tôn giả nan nè: ông làm sao ở trong ấy lầm đen các danh tướng hí luận thế gian, dùng cái tâm phân biệt. Thấy không? Như vậy là ở đây Phật vừa nói tôn giả nan là gì? Đen cái danh tướng hí luận của thế gian là đặt vào cái chỗ đó thì nó không được. Ví dụ hiểu không? Bởi vì cái tướng thế gian là có tướng, còn cái tánh thấy này là là vô tướng, là nó không có hình tướng, mà đem vào mà phân biệt mà chi chỉ thì nó không đúng, à, cho nên Phật mới vỡ đó. Ở trong Thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi đoạn Nhân Duyên: một hôm Thiền sư Di Nghiễm Dược Sơn hỏi ngài Thạch Đầu: đối với ba thừa 12 phần giáo thì con có hiểu biết chút ít. À, ba thừa là gì hiểu rồi phải không? Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa. Mà 12 phần giáo hôm bữa chúng ta học lực, chúng ta học qua rồi đúng không? À, trùng tụng rồi, rồi trường hàng, rồi thí dụ, rồi cô khởi, vân vân. Mà 12 phần giáo thì con hiểu chút ít đó. Đến như thường nghe phương Nam nói, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, thì thật là con mờ mịt, cúi mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Tức là ba thừa 12 phần giáo là con hiểu chút ít đó, nghĩa là các ngài dùng cái tâm khiêm tốn học đạo. Bây giờ các ngài học qua giáo rồi, đối với giáo là thông hết rồi, còn nhưng mà đối với thiền á, tức tâm là Phật thì con có hiểu, mong hòa thượng chỉ dạy. Thì ngài Thạch Đầu liền bảo: thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao lãnh hội? Đây là dẫn chứng nó phù hợp với kinh Lăng Nghiêm. Thế ấy chẳng thế ấy, chẳng thế ấy, dọc luôn. Mà trong nhà thiền gọi là cái từ gọi là ly tứ cứu mà tiệt bách phi. Ly tứ cứu là có không, chẳng phải có, chẳng phải không, lì bốn câu đó, đúng không? Tiệt bách phi là gì? Tiệt bách phi là 100 pháp khi Bồ Tát Đại Huệ hỏi Đức Phật ở trên núi Lăng Già tất cả các pháp, thì Phật chỉ dùng một chữ thôi, phi, gọi là ly tứ cứu tiệt bách phi. Thỉnh hòa thượng nói về chỗ đó, phải không? Đây chỗ này nè, ly tứ cứu tiệt bách phi, thỉnh nói chỗ đó. Nên có ông tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ: ly tứ cứu tiệt bách phi, thỉnh hòa thượng nói chỗ đó, phải không? Nói hôm nay ta nhức đầu quá nói không được, ông đi gặp Chí Tạng đi nói giùm, ví dụ như đó. Đó. Thì bây giờ thiền sư Di Nghiễm mờ mịt không biết đường, không biết đường vào. Sao sư mới qua chỗ ngài Mã Tổ và hỏi lại câu này, Mã Tổ bảo, tức là thường thường á là ở dưới trướng của ngài Thanh Nghiêm Hành Tư á, thì có người đệ tử lớn tức là thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên. Sau khi mà ngộ đạo rồi đó, ở với thầy mình một thời gian, rồi bắt đầu đến cái Hồ Nam á, mở đạo tràng lập tông phong, thì cũng con cháu của Lục Tổ. Rồi bên của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng á, thì có thiền sư Mã Tổ, tức là thiền sư đạo nhất á, thì mở đạo tràng lập tông phong ở Giang Nam. Bên là Hồ Nam, bên Giang Tây, xin lỗi, Giang Tây đó. Thì Mã Tổ bảo nè: ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi thì không dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi thì dạy y nhướng mày chớp mắt là phải, có khi thì dạy y nhướng mày chớp mắt là chẳng phải. Vậy ngươi làm sao lãnh hội? Ngay đó thiền sư Di Nghiễm liền đại ngộ lễ bái. Mã Tổ bảo: ngươi thấy đạo lý gì mà lễ bái? Thấy gì mà lễ bái? Sư thưa, con ở chỗ Thạch Đầu giống như con muỗi đậu trên châu sắt. Quý vị thấy con muỗi mà đậu trên châu sắt hút được gì không? Như vậy đến chỗ này mà muốn nhận chỗ này là bạc khí luận, bởi vì con muỗi mà đậu trên châu sắt là nó giống như là đâu có còn mà cảm giác gì hút máu, nghĩa là bạc hết, không còn gì hết luôn, thì chỗ đó không có chỗ bám. Thì ngay cái chỗ này ngài mới hiểu qua cái đoạn kia là ngay chỗ là bật hết vọng tưởng, bật hết tư tưởng, bật hết lý luận, bật hết khái niệm, là tự nhiên nhận cái chỗ là phải không phải, tự nhiên nhận ra được. Cho nên nói là con ở chỗ ngài Thạch Đầu giống như con muỗi đậu trên con châu sắt, tức là không có chỗ bám, không có chỗ hiểu. Mà nhà thiền đặc biệt chỗ đó hả, mà còn chỗ bám còn chỗ hiểu thì nó không phải. Thì cái này là tự quý vị tu rồi mình kinh nghiệm thôi. Tự mình tu một thời gian mình kinh nghiệm chỗ đó. Đó. Quý vị thấy tôn giả An Năng này đâu phải dễ đâu, không? Mình dùng cái từ là nếu mà không phải tệ giác của Đức Phật thì không ai phá được. Bây giờ tôn giả An Năng nói nè: A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tánh giác nhiệm màu này nhất định chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, thì tại sao Đức Thế Tôn thường chỉ dạy các thầy tỳ kheo là tánh thấy có đủ bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân nơi mắt, nhân nơi tâm, nghĩa ấy thế nào? Như vậy là phải có nhân chứ, phải không? Có nhân là phải có duyên theo. Ngày mình nhân cái này, bây giờ mình nhìn lên nè, nếu mà không có này sao mình biết có tánh thấy? Thì hiểu không? Hệ như nhân lên cái linh này mình mới biết mình có tánh thấy, thì mình duyên theo mình mới biết, mình mới thấy chứ. Phải không? Mắt mình sáng mình mới thấy được chứ, còn có cái này thì sao? Đoạn trước mình đã học mình hiểu, nhưng mà đây là tôn giả An Nan hỏi như thế tiếp. Phật bảo A Nan, tôi nói các tướng nhân duyên là ở trong thế gian, chứ chẳng phải là đệ nhất nghĩa thánh đế. Bây giờ cái đệ nhất nghĩa thánh đế thì nó không có nhân cái này nhân cái kia. Rõ ràng bây giờ mình dẹp cái này là đó. Nó hiện hữu rõ ràng đó, đệ nhất nghĩa thánh đế. Mà bây giờ Phật mới tạm dùng cái phương tiện của thế gian. Cho nên là trong pháp của Phật là phải gì? Phải là tục đế. Cái tục đế là phải là nhân cái này nhân cái kia, duyên cái này duyên cái kia, quý vị hiểu không? Còn mà cái mà cái gì cái chân đế thì nó không có đó. Hay nói khác hơn là cái sanh diệt môn thì nó có cái này, có nhân và có duyên đó. Còn cái chân như môn thì nó không có đó. Cho nên hôm bữa lúc trước là chúng ta học có rõ, phải không? Gọi là Phật mười phương chư Phật mà xuống cái thế giới này á, là bắt buộc là phải dùng cái tứ tất đàn. Không dùng tứ tất đàn thì giáo hóa ở cõi này không được. Ngồi đó, cái thế giới khác không có. Mà cái thế giới mà Diêm Phù Đề nằm ở cõi này nè, thì phải có cái tứ tất đàn. Vì thuộc là một là thế giới tất đàn, hai là gì? Đối trị tất đàn, ba các quỷ nhân tất đàn, bốn đệ nhất nghĩa tất đàn, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa. Mà thánh đế đệ nhất nghĩa là cực tác, cực tác nó lìa cái tục đế và chân đế. Nhưng mà đến với cái thiền tâm của nó, như Tổ Đạt Ma nói là quách nhiên vô thánh, ở chỗ nào có thánh không có đế không có gì nữa hết á, vì hiểu không? Giống như là ngài Hành Tư nói là thánh đế còn chẳng làm mà làm gì ở đợi cái chỗ này. Đến cái chỗ mà rốt ráo gạn hết gạn, không có còn gì nữa hết á, rồi nó hiển bày cái chân tâm lên. Quý vị thấy nó, mình tu nó dài lắm chứ không phải một sớm một chiều. Mình tu nó dài lắm, trên cái con đường công phu của mình nó gặp nhiều cái khúc hiểu. Cho nên mình dùng cái từ là bám sát công phu để mà tu tập á, không có một phút, một giờ, một mà hở là mà giặt nó vô, hở mà tâm mình nó hở là giặt nó vô. Vậy đó, khó chứ không phải dễ đâu. Mình dùng cái từ mình đi trên cái con đường này rồi mình thấy không phải là dễ ăn, đúng không? Nhưng mà mình bây giờ quý vị thấy là nhân cái duyên là mình cũng phải bắt buộc là mình phải đi về cái trục mà mình phải trở về, mình phải đi. Lúc trước tôi đã chia sẻ đó, bắt buộc mình thôi, bây giờ sớm muộn cũng phải đi đó. Rồi bây giờ quý vị nói thôi bây giờ tu mà nó xa quệ quá không có tu nữa thì sao? Thì mình luân hồi trong các cõi là trước sau cũng phải trở lại con đường này, cũng phải đi. Rồi thôi à, sẵn mình dùng cái từ là sẵn dịp mình hiểu chút ít về Phật pháp, lì cái thế sự rồi, thôi bây giờ mình dùng cái từ là trực chỉ mình đi luôn, không có quay đầu lại, không? Cho nên quý vị mà ngày xưa hồi nhỏ mình đọc có trăm chuyện cổ tích Việt Nam, bây giờ mới hiểu. Bây giờ mình ngồi mình mới thấm là những cái chuyện cổ tích Việt Nam toàn là lý thuyền không. Chẳng hạn như là ở một cái ngọn núi kia, trong đó toàn là châu báu không. Thì mà cái cửa mà vô cái kho châu báu lúc nào cũng mở sẵn hết á. Qua những cái chặng đường khó lắm, mà cái chặng đường cuối cùng nhất là mình đang đi không. Mình đang đi vậy nè, tự nhiên có người, ví dụ tôi đang đi nè, có người kêu Khế Định, tôi vừa quay lại là tôi thành đá, biến thành đá. Ghê vậy. Mà trên cái đoạn đường đi người ta biến thành đá nhiều lắm. Hồi xưa mình học đó mình hiểu, bây giờ mới hiểu. Nó quay người là biến thành đá đi. Mất mạng luôn. Nghĩa mình cứ đi, cứ nhắm đường mình đi thôi chứ không có ngó lại. Cái tu thiền này đặc biệt vậy. Trong nhà thiền gọi là một gươm mà để xuống là không ngó lại. Mình ngó lại mình chết. Đó, mình đang đi, mình đi lên cái núi mà châu báu không. Mà ta kêu tên mình quay lại, vừa quay lại là thành đá, biến thành đá đi. Nên là cứ mình dùng cái từ là ngắm đi lên. Chết ở trước mặt mình là ngọn núi châu báu, cứ đi đến là cửa lúc nào cũng mở đó. Mà chỉ cần mà nghe tiếng gọi mình quay lại là biến thành đá. Hồi xưa mình học là những cái chuyện cổ tích Việt Nam mình không có hiểu, bây giờ mình học qua thiền mình mới thấm. Quý vị hiểu không? Nên quý vị thấy có những cái pháp môn, có những cái pháp môn người ta đưa ra. Ban đầu quý vị thấy tu rần vậy. Nhưng mà thời gian 5 tháng mòn mỏi, rớt. Rồi mỗi người tu kiểu này, tu kiểu khác. Nên là lục tổ nó là sợ mất cái tâm chỉ trong kinh Pháp Bảo Đàn hôm bữa chúng ta học. Bây giờ đó mất tâm chỉ. Bởi vì là thấy, mình dùng cái từ là rầm rạc. Cho nên tôi ở với sư ông tôi thấy hay cái điểm đó, kệ bao nhiêu người cũng được. Phật tử mà nào mà có duyên đến với mình để tu học. Chứ mình đừng cái bày vẽ. Bày vẽ là để chỗ khác. Mà nếu mà đến với thiền là chỉ, mình dùng cái từ là cái ngày Phật đản á, cái ngày Phật đản là mình tụng bài kinh là mình trả ơn Tam Bảo là đủ rồi, trong cái bày vẽ là cái này cái kia hết á, mấy chỗ khác để mấy chỗ khác. Còn nếu mà cái người mà công phu mà tu tập là phải dồn cái con đường, mình thấy mình nói dùng cái từ mình sám hối sáu căn là cũng quá lắm rồi đó. Trong bày vẽ thì thêm nữa, hiểu Phật pháp để tu để chứng nghiệm thôi, cho đời nó bớt khổ, nó an yên, tâm nó bớt dính mắc. Quý vị đừng có thấy. Cho nên có người ta đến ta hỏi, xưa sư ông tôi làm nhà khách đó, rồi dắt vô người ta nói là các chùa các huyện khác ta tổ chức hay quá sư ông, tổ chức làm cái này cái kia. Sư ông nói là ở đây dư làm mà không có làm, chiếm thời gian. Bây giờ mình nghĩ mới đúng á, thấy không? Quý vị thấy là quý vị là bây giờ còn là thiền sinh, còn là thời gian. Chứ nhưng mà như bản thân chúng tôi là nhiều khi mình, tôi thích ở nhà lắm chứ. Như bây giờ là hôm qua Phật tử là điện lại là 1 tháng 5 tới 30/4 một năm thì có nhà, thì tôi lịch coi lịch không có giảng, tôi báo là đến đi tôi ở nhà, thấy không? Mình không có tính trước được. Mà sáng thầy Tâm Hạnh thì điện lại là 1 năm 2 năm tôi với thầy phải chạy gấp lên Trúc Lâm để có một buổi họp, bỏ không được. Rồi tôi hỏi, ồ ai kêu? Nói sư phụ dạy. Đó. Như bữa tham quý vị thấy không? Là mình tổ chức cái phá tu ở đây Chủ Nhật. Đó. Thầy ông điện vô, ông kêu là vô thường chiếu gấp để hợp. Rồi tôi điện thì giả, tôi nói là ở đây mở phá tu một ngày. Thầy nói thì mở phá tu một ngày phải không? Chạy vô hợp 3 giờ sáng. 3 giờ sáng hợp tới 8 giờ. Thầy kêu về giải quyết đi. Giải quyết phá tu. Vừa giảng xong 3:30, ông thầy điện vô hợp gấp. Gần tới 10 giờ đi mới xong, chạy đây 12 giờ. Cái thế nó bắt buộc. Còn bây giờ quý vị thấy không quý vị, bây giờ tôi không muốn đi cũng được. Phải không? Tôi không muốn đi cũng được, lệnh của ông thầy mà. Đó. Rồi bây giờ chẳng hạn như cái Tây Ninh, ông thầy mới xây cái thiền viện Tây Ninh. Thầy ở trên là trưởng ban Hưng Công. Tụi tôi ở dưới có thầy Phổ Hóa, thầy Chí Nhân đồ nữa, có tụi tôi nữa là phó ban Hưng Công. Thì phó ban Hưng Công là chẳng hạn như là bây giờ ông thầy cũng vậy, là cứ 1 tháng là 2 tháng mới chạy lên coi ngó người ta xây dựng. Thấy không? Mà tôi bận công việc quá là có khi là 2 tháng tôi mới lên. Quý vị thấy mà tôi đi đột xuất á, là chẳng hạn như cây gỗ xi măng là phải chạy lên để mà coi. Đó. Quý vị là bây giờ là thiền sinh là nó còn rảnh, mình dùng cái từ nó còn rảnh. Khi mà quý vị thấy bây giờ là quý vị mà đủ cái nhân, đủ cái duyên mà tấn phong lên cái chức hàng thượng tọa là đó, thì đó bây giờ tôi ngày nào cũng có mời người ta đi, mời tôi đi chứng minh đó, chứng minh chay tăng, chứng minh đạch đá, chứng minh khánh thành, mà tôi bỏ hết đến mức độ mà ta phiền não luôn, mà tôi không có đi, tôi chỉ đi là ở trong tông môn thôi mà thời gian nó còn khích rịch luôn, phải không? Đó. Rồi bây giờ quý vị thấy là chuẩn bị nhập hạ vô là nhiều chỗ ta đặt trước luôn. Chỗ này, chỗ kia, mình thấy mình khích luôn. Là mình phải bỏ bớt. Ý tôi nói đây là tôi không phải kể lễ. Mà tôi nói cái thời gian tôi bây giờ nó không có còn như ngày xưa nữa. Quý vị hiểu không? Không có còn như ngày xưa nữa. Bây giờ muốn mình thích ở nhà lại ở nhà không được. thích ở tu yến sáng sớm mà sáng sớm chừng 2:30 sáng quý vị dậy coi, làm bình nước trà ngồi uống xong rồi vô kéo cho ngồi thiền, không có gì hạnh phúc bà. Giờ nó đâu có được gì đâu, phải không? Không có còn nữa. Quý vị mà tu giỏi lắm là chừng 15 năm sau là quý vị sẽ thấy là công việc nó bắt đầu nó đến. Mà nếu mà mình có tu tập thì cái công việc nó đến, người ta mời mình đủ hết đó. Đó. Quý vị không tin, qua 15 năm nữa là quý vị không có thời gian đâu. Đó. Mà sau này cái người tu nó ít nữa. Hay như bây giờ ở huyện này là có 28 ngôi chùa, mà cứ mỗi chùa một vị là ông nào hôm qua hợp ông nào ông nấy là lên chở, Minh Như này lên chở xuống hợp mới được, đi không nổi nữa. Mà mấy ổng mất rồi, mất là không có người thế luôn á. Thật luôn, ở đây mà mất chừng 3 vị trụ trì là không có chỗ nào thế được. Thấy không? Chứ phải chuyện thường đâu. Đó, cho nên cái phần này quý vị thấy là mình còn rảnh, còn tu được là mình phải ráng. Chứ còn thời gian nó không có, không cho phép. A Nan, nay tôi lại hỏi ông, các người trong thế gian nói tôi hay thấy, tôi hay thấy, thế nào gọi là thấy, thế nào là chẳng thấy? Tôi hay thấy thì Phật nhấn mạnh này, thì cái gì gọi là thấy mà cái gì là chẳng thấy? A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, người trong thế gian nhân có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn mà thấy các tướng thì đó gọi là thấy. Hạn như thấy mặt trời, thấy mặt trăng gì nữa, thấy đèn thì thấy mấy cái tướng này nè thì mới gọi là thấy. Nếu như không có ba thứ ánh sáng này thì không có thấy. Thì mình học cái đoạn đầu rồi, ngay bây giờ mình nhân cái này dễ hiểu, nhân cái ly, nhân cái này thì mình nói là không thấy. Bây giờ dẹp hết đi đó, thì tôn giả nạn nó là không thấy. Mà quý vị thấy không? Dù tôi che đây nè, thấy không? Thấy là không thấy. Rõ ràng như thế mà tại sao mà... Nhưng mà ở đây quý vị nói là... Tôi nói quý vị rồi, tôn giả nạn là thị hiện. Thị hiện cho phàm nhân của chúng ta. Chứ không phải mình nói tôn giả nạn mà cỡ đó mà chẳng lẽ không biết. Thấy không? À. Phật bảo nạn, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy... thì đáng lý thì không thấy tối. Rõ ràng nếu thấy tối thì chỉ là không có ánh sáng, sao gọi là không thấy? Nãy tôi ví dụ là hiểu được không, sao là không thấy đó. A Nan, nếu khi tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, vậy nay trong lúc sáng không thấy tướng tối lại cũng phải gọi là không thấy. Như thế thì hai tướng sáng tối đều gọi là không thấy. Còn nếu như hai tướng sáng tối tự lấn át nhau, tánh thấy của ông không phải tạm không, như thế ắt biết cả hai đều gọi là thấy. Tại sao nói là không thấy? Nghĩa là tôi đưa cái này ra quý vị thấy. Bây giờ tôi giấu hết, quý vị thấy không? Thấy, hiểu rồi phải không? Cái chỗ này dễ hiểu rồi đó. Đó, thì tại sao nó là không thấy? Thế nên A Nan, nay ông phải biết khi thấy sáng, cái thấy, nhớ rằng cái thấy không phải là sáng. Khi thấy tối, cái thấy không phải là tối. Khi thấy hư không, cái thấy không phải là hư không. Khi thấy bích lấp, cái thấy không phải là ngăn bích. Tức là nó lìa các tướng đó, chứ không phải là có mấy cái tướng này mới gọi là thấy, mà không có mấy cái tướng này gọi là không thấy. Vì hiểu rồi phải không? Nắm rồi phải không? Đó. Như vậy Phật chỉ ra tánh thấy chân thật thường hiện hữu, không lệ thuộc nơi các trần, sáng và tối, có và không. Cho nó dễ hiểu, đơn giản như thế. À, như vậy để làm cho sáng lại cái việc này nè, thì mình sẽ thấy nè, như vậy hai tướng sáng tối tự nó lấn át nhau. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là tối này là mình cúp điện thì nó thấy tối, mở điện thì thấy sáng, rõ ràng phải không? Như vậy hai tướng sáng tối nó lắng với nhau. Đó. Như vậy là khi tối đến á, thì sáng nó mất. Mà khi sáng nó đến á, thì tối nó mất. Hai tướng này nó lắng qua nhau. Còn cái thấy thì lúc nào cũng thấy sáng và tối. Thì như vậy nó lì hai cái tướng này. Quý hiểu không? Nắm hết rồi phải không? Tánh thấy mình nó như thế đó. Như vậy là cái pháp tu mười phương chư Phật đến các đời chư tổ là gì? À, tức là không chạy theo tiền trần mà luôn soi lại, sống lại. À, đó chính là trở về nguồn chân chứ không chạy theo tướng sáng tối để tự mất mình. Mình chạy theo tướng tức là mất mình, mình quay lại tức là mình sống với chính mình, không mình chạy theo tướng mất mình. Như vậy là quý vị thấy nè, thường thường á, quý vị thấy thường thường á, đường cao tốc nó chạy qua mình nghe rầm 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 rầm. Thì bây giờ ta muốn cho cái phòng mà ta ngủ yên á, thì ta tìm cách là ta ngăn, ta đóng một cái quách hay là một bức tường ta ngăn lại á, thì cái tiếng ồn á nó vô được, nó dội ra, nó dội ra hết. Thì đây quý vị thấy á, mình ở đây mình cái đường cao tốc mình qua là người ta nói mình thua rồi. Ồn không có thể nào mà tu được. Mình dùng cái từ là cái duyên mình nó cũng may là mình có cái hồ nước, cho nên cái tiếng âm thanh mà nó dội xuống hồ nước nó phá luôn, nó phá âm thanh luôn. Như vậy là cái người tu thiền của mình là tích chứa cái năng lượng dự trữ cái công đức, đó là cái bức tường, cho nên là cái khen cái chê cái gì nó vô nó dội hết, nó quá giải luôn. Mới tập tu mà ai khen mình thích, ai chê mình thì mình buồn, nó có một cái lợn cợn. Nhưng mà tu thời gian là tự nó quá giải. Đó. Gần đây nhất quý vị thấy là tại sao mình bớt, nó không còn tiếng ồn ngày xưa nữa. Quý vị thấy mấy con gà nó khôn á, gà tre, gà rừng á, nó sống ở trong rừng trúc á, nên nó gáy ít nghe lắm. Thì khi mà tôi đọc đến chỗ đó rồi, tôi trồng rừng trúc liền, trồng rừng trúc á, quý vị thấy không? Nên cái âm thanh nó vô á, nó gặp rừng trúc nó cản hết, nó không có lọt ra đây nhiều. Thì người tu mình cũng vậy đó, người tu mình tu một thời gian là mình dùng cái từ là từ cái bản thể công đức nó có một cái công năng, nó ngăn, nó chặn lại những cái âm thanh mà gọi là khen chê phải quấy hơn vua. Dùng cái từ giống như cái phòng mình mà nó có cái cách âm, tiếng ồn nó vô không được, thì mình tu nó cũng phải như thế vậy đó. Chứ mình cũng phải hay gì, mình tu mà mình nhận ra được cái chỗ này, mình sống được chỗ này rồi thì tự nhiên cái âm thanh, cái sắc tướng nó vô không được. Còn bây giờ mình cứ chạy theo, mắt thấy sắc chạy theo, tai nghe tiếng chạy theo, bây giờ nó không có cái ngang, người hiểu không? Nên là tại sao mình phải dồn cái lực công phu từ năm tháng nó trải dài luôn đó, luôn luôn là trở về nguồn á, đừng chạy theo cái hai cái tướng này thì nó không có mất mình, mà chạy theo các tướng là mất mình đó. Như vậy là mình thấy hết tất cả các tướng nào là sáng tối hư không ngăn bích, mà mình không đồng quá với bốn cái tướng này thì chỗ này Phật gọi là gì quý vị biết không? Vì học bữa giờ học chữ Hán chưa? Ai học chữ Hán? Vì học chữ Hán, ai đây có ai học chữ Hán không? Bởi vì cái hệ phái của mình là hệ phái Bắc Tông. Kinh điển nằm trong chữ Hán hết thảy là gần một nửa rồi. Hạn như cái chữ mà kiến, tinh, nghiên, minh là chữ Hán, nó không phải là chữ Việt nữa. Chỗ đó học. Chỗ đó bây giờ cái vị nào mà giỏi chữ Hán cỡ nào cũng không có được dịch. Để là mỗi người tự hiểu. Kiến là cái thấy á. Tinh là rồng rạc, nó không có sáng tạp như vậy đó. Nghiên là tức là cái nguồn á. Minh là sáng. Tức là cái thấy nó rồng rạc, nó sáng suốt, nó màu nhiệm, nó thanh tịnh thì không có thể nào dịch. Mà quý vị mà không biết chữ Hán, ngày xưa nói thật luôn á, là cái người nào mà không biết chữ Hán là sư âm Trúc Lâm không cho dạy. Dạy chúng là phải biết chữ Hán, giảng Phật tử là phải biết chữ Hán. Tôi hay thường nói cho quý vị vui á, là có những vị mà giải cái từ là tứ diệu đế đó, tứ là bốn, sanh già bệnh chết, diệu là quy diệu, đế là ông hoàng đế chết luôn. Chữ đế này là chắc thật, tứ diệu đế là cái chắc thật ở thế gian, là cái sanh già bệnh chết, ái biệt ly khổ, ngũ ấm xứ thành khổ, cầu bắt đắc khổ, tức là cái chắc thật ở thế gian là nó như thế, chữ đế. Chứ còn ông này ông giảng là đế là hoàng đế chết luôn. Nên quý vị phải học chữ Hán, nhất là bên tăng phải học, rồi bên ni nữa, có người lớn tuổi thì không học rồi thôi, chứ mấy người trẻ tuổi là phải học. Sau này đủ nhân đủ duyên á, hạn như bây giờ, ngày xưa là mình cũng biết chút chút thôi mà, ví dụ người ta đến hay vậy. Bây giờ quý vị mình đến ví dụ mình thỉnh mình thích áp thì chúng ta cũng bị nhớ cái này là giảng cũng bài khác. Thủy là nước, khứ là đi, tức là nước nó trôi chảy, các khác nó vận hành, nó trôi ra bài pháp rồi. Mà bây giờ quý vị mà bây giờ mình không nhớ chữ khác, mình nhớ chữ như thôi cũng được. Khẩu là cái miệng, người nữ mà gìn giữ cái miệng được là như như bất động. Người nữ là hay nói lắm, mình thấy tiếng Hán hay không, quá hay luôn, phải không? À, cho nên là nó là kinh điển lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay ngẫm lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, chứ nhớ nửa chữ nào cũng chết đó. Cho nên người ta chập mấy ông thầy là chỉ nhớ trên đầu nửa chữ như đó, hoặc là khẩu hoặc chữ nữ, còn mình nhớ trên đầu một chữ như là lúc nào mình cũng như như bất động. Thành ra quý vị thấy là mình chỉ cần mình đến đó, người ta nói là thầy thỉnh thầy giảng bài pháp mà mình không có soạn bài kịp, thôi đem cái chữ này ra giảng. Bộ thủy bên kia là chữ khứ là đi, thủy là nước, nó vận hành á, thành ra chữ pháp. Các pháp là luôn luôn nó trôi chảy, nó vận hành. Là mình tu như thế nào đó để mà trở về cái Phật tánh thì thấy tất cả các pháp là như như bất động. Rằng bài pháp người ta cúng dường xong, người ta kêu mình giảng pháp. Ngày xưa tụi tôi đi á, đi đến Huế là người ta đến là cúng dường bữa cơm xong là Phật tử tập trung lại hết, thỉnh quý thầy giảng bài pháp, thì lúc đó đâu có soạn kịp đâu, nhớ gì nói cái đó thì bắt đầu mình có. Nên là phải học chữ Hán. Thành ra có một cái thầy này là tụi tôi mời lên đó, là quý vị là cố gắng đó. Quý vị thấy mà cái ông thầy Minh Đạt chứ, ông lớn tuổi vậy chứ ông cầm cuội, ông quyết đó. Rồi tôi thấy quý vị mà ráng học chữ Hán là có cái bảng đó, tập mình quyết chữ cho nó đẹp một chút. Có nhiều người quyết chữ Hán mà thấy chữ gì không thấy không đó. Rồi quý vị thấy cái tên mình phải biết đấy chứ, cái tên quý vị á là phải cha từ điển để viết cái tên mình. Nhiều khi cái tên mình cũng biết đó. Ngày xưa tụi tôi là học biết gì không, học mà học nhanh á là ngồi cả lúc nào cũng có cuốn sách á, cuốn vở kế bên, trong đầu vừa nhớ chữ nào là ghi, nhớ chữ nào là ghi, nhớ chữ nào ghi, nhớ chữ nào là ghi liền. Rồi quý vị nhớ chữ não không, chữ não là chữ gì, chữ não phiền não á, ở trên đó là cái bộ quả, ở dưới là bộ huyệt, tức là cái đầu. Nó đầu mình đốt, lửa nó nóng, tức là não là phiền não. Chữ Hán hay lắm, chữ Hán rất là hay, nó gọi là tượng hình á, tượng hình. Rồi quý vị thấy chữ niệm, hỏi biết chữ niệm không? Chữ niệm á, trên bộ gì? Nhớ không? À, bộ kim. Dưới bộ gì? Tâm. Cứ nghĩa là cái niệm là gì? Ngay trong giờ phút thực tại đó, mình ở ngay trong cái tâm mình đó, thì mình hóa giải tất cả các niệm ngay trong giờ phút đó. Kim là nay á, là nay trong, ngay trong cái giờ phút hiện tại đó. Chữ Hán rất là hay, cho nên tôi nói quý vị thấy ráng học. Ít nhiều cũng ráng học, mà học là sao này quý vị, là tôi kỳ này tôi kêu là cho dịch á, bắt buộc phải dịch thật. Tôi vậy chứ là tôi dịch bốn cuốn rồi đó. Phải không? À, Nguyên Giác Trực Giải của ngài Hám Sơn, Luận Đại Thừa Khởi Tính của ngài Mã Minh, Phật Tánh Luận của ngài Thế Thân. Đó. Còn bộ gì đó tôi dịch là được 4 bộ đó. Bây giờ công việc nhiều quá, đó nên quý vị phải biết tiếng Hán, dù gì nữa quý vị phải dịch. Quý vị mà cư sĩ nào mà muốn đi cái con đường xuất gia này thì quý vị cũng phải ráng học chữ Hán. Lớn tuổi thì thôi nói, lớn tuổi thì mình nói, nhưng mà cỡ chừng 30 là bắt đầu học được rồi đó. Ở đây ai mà mới thì mình học bộ Phiền Phải Chủ Chấm Dẫn Chạm Xước Đi Mạch Mì Mễ Gạo Thù Giáo Thủy Tên Hắc Đại Đan Xích Đỏ Tiểu Nhỏ Đại Tâm học gì đó. Mà xưa tôi học gì không á, đúng không? Mà xưa ở Trúc Lâm hay ở thường chiếu cũng vui, là mấy cụ lớn tuổi là học hết á. Học có ông cụ này là 80 tuổi là quản lên học chữ Hán rồi á. Quý thầy hỏi là cụ 80 tuổi thì sao học chữ Hán làm chi? Nói là để đời sau lên nhớ tu sớm, sớm cái mình biết chữ Hán đó, mấy cụ vậy đó. Còn quý vị mà nhỏ tuổi mà làm biếng học là thôi không biết sao. À, cho nên là quý vị thấy đó, thì quý vị thấy nè, ông thầy mà ông lên đây á là ông dạy á, ông dạy 20 người cũng là một chuyến xe, mà mình học là 50 người cũng là một chuyến xe. Ở đây thì mình nói về cái tiền bạc gì, nhưng mà mình cũng phải mời người ta lên đây là mình phải trả tiền xe, tiền xăng, rồi cái lộ trình lộ phí ra đi. Thì từ tôi đi dạy chỗ khác cũng vậy thôi. Chỗ nào mình cúng dường, chỗ nào mình nhận, ví dụ vậy, thì người ta cũng phải trả cái tiền xe lộ phí cho mình. Thì mà mình không học thì uổng, tôi thấy rất là uổng. Kiến tinh nghiêng minh, đó. Thì thôi bây giờ chỗ này nó cũng lỡ cỡ, thôi mình hồi hướng là tôi chia sẻ một chút ít.
Chúng sanh do biên thời nghiện đổ phiền não do tận thể nghiện đoạn pháp môn mà do lượng thể nghiện học Phật đạo do thượng để nguyện thành.
Bây giờ